Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi chân con mỗi bước chỉ biết vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 73 với đề tài Vì sự gây dựng cho anh chị em, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đã lâu nay anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong đấng cứu thế, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói, hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thải vì sự gây dựng cho anh em. Vì tôi e rằng, khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng? Tôi còn e rằng, trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luôn tuồng họ đã phạm hay sao? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu lầm sứ đồ Phao-lô về điều gì? Ông biện hộ với mục đích nào? Câu 19. Câu hỏi thứ hai, sứ đồ Phao-lô lo ngại và lo sợ điều gì sẽ xảy ra khi ông đến Cô-rinh-tô? Thái độ của ông trước những tín hữu phạm tội mà không chịu ăn năn như thế nào? Điều đó nói lên tâm tình của ông đối với họ ra sao? Từ câu 20 đến câu 21. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu lầm sứ đồ Phao-lô về điều gì? Ông biện hộ với mục đích nào? Câu 19. Tín hữu tại Cô-rinh-tô hiểu lầm sứ đồ Phao-lô về việc ông nói với họ trong thư nhằm mục đích biện hộ hay bào chữa trước mặt họ. Dường như họ là quan án của ông vậy. Cụm từ đã lâu nay cho thấy họ đã hiểu lầm ông với một thời gian khá lâu, khoảng 2 năm. Vì có sự hiểu lầm như thế, khiến cho mối liên hệ giữa họ với sứ đồ Phao-lô bị phai nhạt. Xen vào đó, các sứ đồ giả lợi dụng tình trạng của tín hữu lại tấn công sứ đồ Phao-lô bằng những lời lẽ chỉ trích và vu cáo ông, làm cho mối liên hệ của họ với ông lại phức tạp thêm. Ông nói, ấy là trong đấng cứu thế, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói. Câu 19. Trong Chúa cứu thế, ông cũng như chính họ được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài và được ấn chứng bởi Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 1, câu 7 và câu 13. Nhờ Chúa cứu thế mà ông và họ đều được phép đến gần Đức Chúa Trời, đồng trong một Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 2, câu 17. Và chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng cứu thế. Ê-phê-sô chương 4, từ câu 11 đến câu 12. Với tư cách là người được Chúa giao trách nhiệm rao giảng tin lành và gây dựng đời sống đức tin cho các tín hữu, Sứ đồ Phao-lô không thể làm ngơ khi một số tín hữu phạm tội mà không chịu ăn năn. Hơn nữa, ông cũng có trách nhiệm hướng dẫn các hội thánh địa phương đi theo đường lối của Chúa. Ông làm điều đó trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng chứng giám và tất cả những lời ông viết cho họ đều nhằm mục đích gây dựng đời sống đức tin của họ và giúp họ tăng trưởng trong Chúa cứu thế. Tuy thế, sứ đồ Phao-lô luôn cư xử yêu thương với họ bằng cách viết thư dạy dỗ, hướng dẫn, quở trách và kỷ luật những người phạm tội không chịu ăn năn trong tinh thần gây dựng. Ông không hề nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho các tín hữu tại Corinto và ông kêu gọi họ hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Corinto thứ nhất, chương 10, câu 33. Mặt khác, ông củng cố đức tin cho họ để họ có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế, như trước đó ông tâm tình với họ rằng, dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Corinto thứ nhì, chương 10, câu 8. Bài học áp dụng. Là con người với nhau trong mối giao tiếp hoặc trong công tác phục vụ Chúa, không thể nào tránh khỏi sự hiểu lầm nhau thay vì cãi vã, chống đối hay nản lòng. Chúng ta nên noi gương sứ đồ Phao-lô cư xử với nhau trong tình yêu thương và lòng mềm mại. Hãy nhớ, tất cả những gì chúng ta dạy dỗ, hướng dẫn, quở trách, kỷ luật lẫn nhau thì đều thực hiện trong tình yêu thương và trước sự chứng kiến của ba ngôi Đức Chúa Trời, nhằm mục đích gây dựng đời sống đức tin của anh chị em mình và với mục đích chung là phát triển hội thánh. Nhưng trên hết là danh Chúa được vinh hiển trên đất cũng như trên trời. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô lo ngại và lo sợ điều gì sẽ xảy ra khi ông đến Corinto? Thái độ của ông trước những tín hữu phạm tội mà không chịu ăn năn như thế nào? Điều đó nói lên tâm tình của ông đối với họ ra sao? Từ câu 20 đến câu 21. Sứ đồ Phao-lô lo ngại, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Ông ước ao khi đến thăm hội thánh tại Corinto sẽ vui mừng thấy được họ đang sống trong tinh thần hòa thuận, vui vẻ với nhau, lìa bỏ các giáo sư giả và công nhận thẩm quyền sứ đồ của ông. Tuy nhiên, ông cũng sợ rằng, lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng? Ông cũng muốn đến với họ mang theo sự vui mừng, chứ không phải buồn bã như trước đó ông nói với họ rằng, vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Corinto thứ nhì, chương 2, câu 1. Ông sẽ rất buồn trong khi họ vẫn còn có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng? Câu 20, cùng mọi hình thức khác của sự tranh chấp theo xác thịt. Trong thư, ông đã viết với lời lẽ thật nghiêm khắc. Ông mong rằng họ sẽ sửa lại nếp sống của họ cho ngay thẳng trước khi ông đến, hầu cho ông không phải cầm roi, nhưng lấy tình yêu thương và ý nhu mì mà đến cùng họ. Corinto thứ nhất, chương 4, câu 21. Dù trong hội thánh Corinto có những tín hữu phạm tội, nhưng chính nơi đây là sự vui mừng và là niềm tự hào của sứ đồ Phao-lô, như lời của ông bày tỏ trước đó rằng, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Corinto thứ nhì, chương 7, câu 4. Nên ông không muốn đến với họ để rồi hổ thẹn về họ. Dù tình huống như thế có thể xảy ra, ông cũng không đổ lỗi cho họ, nhưng tin rằng Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa. Câu 21a. Ông cho rằng Chúa muốn ông học thêm một bài học về sự khiêm nhường để ông có thể lại một lần nữa hạ mình xuống trước mặt họ. Ông cũng không muốn sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm hay sao? Câu 21. Những người phạm tội này đã được nhắc đến trong bức thư thứ nhất. Ông nói, có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo, anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ khỏi vòng anh em thì hơn. Corinto thứ nhất, chương 5, từ câu 1 đến câu 2. Dù phạm tội như thế, nhưng những người đó cũng không ăn năn. Hơn nữa hội thánh đã bao che, không chịu giải quyết như lời ông căn dặn rằng, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Corinto thứ nhất, chương 5, từ câu 4 đến câu 5. Khi ông đến lần này, ông sẽ phải khóc lóc cho những người phạm tội nếu họ không ăn năn, vì ông sẽ thi hành biện pháp kỷ luật bằng cách dứt phép thông công những người phạm tội không chịu ăn năn như điều ông đã nói với họ trước đó. Điều này bày tỏ tấm lòng yêu thương của sứ đồ Phao-lô đối với hội thánh và những người có tội không chịu ăn năn. Kỷ luật là biện pháp cuối cùng giúp cho người có tội nhìn nhận tội lỗi của mình và hậu quả của nó, để người ấy sớm ăn năn và được tiếp nhận vào trong hội thánh. Bài học áp dụng. Là người hầu vị Chúa, chúng ta thường cầu nguyện và ước ao những điều tốt đẹp đến với chúng ta và hội thánh của Ngài. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng ta đều cầu nguyện hay ước ao đều được tội nguyện. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cần thấy được sự tể trị của Đức Chúa Trời để thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng mọi sự nghiệp lại làm ích lợi cho chức vụ của chúng ta. Một điều chúng ta học được nữa là để duy trì kỷ cương trong hội thánh và cũng để làm gương cho nhiều người khác. Đối với những trường hợp phạm tội trọng đặc biệt, hội thánh đã khuyên lên nhưng vẫn không chịu ăn năn thì cần phải kỷ luật bằng cách dứt phép thông công. Tuy nhiên, hội thánh cần lưu ý, kỷ luật là kỷ luật trong tình yêu thương để tội nhân sớm nhìn nhận tội lỗi và ăn năn để được hòa nhập lại trong cộng đồng dân Chúa, chứ không phải loại trừ anh em mình. Hãy nhìn lại hội thánh mình, có ai bị kỷ luật các phép thông công chăng? Nếu có, thì tình trạng của người ấy bây giờ ra sao? Sứ đồ Phao-lô viết phân đoạn này cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô không phải để biện minh hay bào chữa, nhưng vì cớ gây dựng đức tin cho họ. Dù có những điều xảy ra không như mong muốn, nhưng ông vẫn thấy được sự tể trị của Chúa đặng đem đến sự ích lợi cho ông và cho hội thánh của Ngài. Ông yêu mến và tự hào về tín hữu tại Cô-rinh-tô, dù trong hội thánh có những người phạm tội không chịu ăn năn. Ông sẽ phải khóc lóc khi phải thi hành kỷ luật đối với họ, với hy vọng họ sẽ nhìn nhận tội lỗi họ đã phạm và ăn năn để họ sớm hòa nhập vào trong cộng đồng dân Chúa, tiếp tục cùng nhau thờ phượng Chúa và sống cho Ngài. Ước mong đó cũng là tâm tình của mỗi chúng ta với hội thánh nơi chúng ta hầu việc. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 12, từ câu 19 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 74 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau trước lúc cuộc đời bao kẽ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa này vang. Của tình yêu sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài.